Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Một kết quả khảo sát rất cần thiết trong thời điểm hiện nay khi mà mọi người đang trong đợt phong tỏa vì COVID-19, đặc biệt là ở New South Wales. Ngày hôm nay thì theo một số báo chí của Úc đó, thì có công bố kết quả của một cuộc khảo sát của Core Data Research. Mà theo đó, một nửa số người Úc dưới 30 tuổi hiện nay tin rằng là các đợt phong tỏa kéo dài ở Sydney và Melbourne còn tồi tệ hơn cả chính coronavirus. Ở tất cả các nhóm tuổi, người Úc đều bày tỏ rằng họ muốn chính phủ đóng cửa biên giới với những người từ nước ngoài trở về. Và thậm chí họ tức giận với những du khách trở về từ các điểm nóng coronavirus. Đó là một vài điểm đáng lưu ý trong kết quả của một cuộc khảo sát do Core Data Research thực hiện, đăng tải rộng rãi trên báo chí Úc của ngày hôm nay. Trong nghiên cứu này thì nhấn mạnh rất là rõ lối suy nghĩ của người trẻ tại Úc, họ không thích phong tỏa. Những người dưới 30 tuổi dường như là không đồng ý với việc đóng cửa phong tỏa. Tức là gần một nửa số người tham gia khảo sát, 49.4% tin rằng hậu quả kinh tế và xã hội còn tồi tệ hơn ảnh hưởng sức khỏe do COVID-19 gây ra. Và xin lưu ý đây là cuộc khảo sát trực tuyến trong tháng 7 với 1.231 người tham gia của Core Data Research. Người sáng lập và cũng là giám đốc điều hành của Core Data Research là ông Andrew Inwood, đồng thời cũng là một kinh tế gia về hành vi, đã cho biết những người trẻ tuổi có nhiều khả năng làm việc trong các công việc dịch vụ, không an toàn và đặc biệt bực bội khi bỏ lỡ các tương tác xã hội vốn là một phần thiết yếu của thanh niên. Sự dồi dào năng lượng của người trẻ cũng có thể là một phần lý do mà họ cần được tương tác, hoạt động xã hội nhiều hơn. Tiến sĩ Phú Hoàng, chuyên gia cao cấp chuyên về phục hồi chức năng thần kinh và thể chất tại Sydney cho rằng, việc tập luyện thể dục có thể là giải pháp tốt cho việc duy trì sức khỏe tâm thần trong thời gian phong tỏa vì COVID-19. Vậy thì tập thể dục như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất? Xuân Ngọc cùng quý vị tìm hiểu thêm trong cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Phú Hoàng từ Sydney.
Và thưa tiến sĩ Phú Hoàng, với chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực phục hồi thể chất và tinh thần đó, thì tiến sĩ có thể cho chúng tôi một vài lời khuyên để mà duy trì cái sức khỏe tâm thần thật là tốt trong cái thời gian hiện nay lockdown phong tỏa New South Wales và Victoria. Vâng, mà bên cạnh đó đó, phải nhấn mạnh ở đây là một số, thứ nhất là các bậc cao niên này, bởi vì các bậc cao niên vốn thì cũng đã, cuộc sống hàng ngày đã có ít thời gian để mà giao tiếp được với xã hội rồi, vì không đi làm, rồi là những cái việc khác thì không tham gia nhiều trong xã hội rồi. Rồi bên cạnh đó là các em học sinh nữa, cũng là những cái đối tượng mà rất là đáng quan tâm trong thời gian này. Vậy thì làm thế nào để mà chúng ta hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho họ ạ? Xin mời tiến sĩ Vũ Hoàng ạ.
Vâng, cảm ơn Xuân Ngọc đã đặt câu hỏi này. Trước khi trình bày về vấn đề cụ thể làm thế nào để mà cái sức khỏe tâm thần của mình hay sức khỏe thể chất của mình nó tốt hơn á, thì Phú có một cái thống kê cũng tương đối cũng vui, tức là không hay, tức là trong tháng 6 năm 2021 này, tháng 6 vừa qua đó, thì là văn phòng thống kê của Úc này á, họ làm một cái thống kê, họ thấy rằng cứ một trong năm người Úc á, thì họ đang có một mức độ về buồn chán, về tâm lý cao hoặc là rất cao trong vòng 4 tuần qua. Với con số này thì cũng giống như là con số vào tháng 3 năm 2021 và tháng 11 năm 2020. Và nhưng mà cái điều hay, được quan trọng chú ý ở đây là lứa tuổi từ 18 đến 34, thì trong lứa tuổi này thì có 30% của lứa tuổi này họ cảm thấy rất là buồn chán về vấn đề tâm lý. Còn so với lứa tuổi 35 đến 64 thì chỉ có 18% thôi. Và lứa tuổi 65 trở lên thì có 10% thôi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những người trẻ họ bị lockdown ở Victoria hay ở Sydney, họ không đi ra ngoài được, họ không đi gym được, họ không đi với bạn bè được. Và chính vào đó là sự buồn chán về tâm lý và đâm ra chán nản và đủ thứ trò hết trơn đấy. Đây là những con số. Và trong cũng trong thống kê này vào tháng 6 năm 2021 là sáng vừa rồi á, thì cái con số lượng á, là 27% ở Victoria cảm thấy sự buồn chán về tâm lý so với phần còn lại của nước Úc. Nhưng mà hiện nay á, thì hình như là ở Sydney này con số này có lẽ vượt qua Victoria rồi, có thể đến 57 hoặc trên 30%. Đây là cái sự buồn chán về tâm lý, cái thống kê mới nhất của đài thống kê của cơ quan thống kê của Úc. Còn riêng về bây giờ á, trong cái hoàn cảnh không được ra khỏi nhà, không được đi xa khoảng 10 km trong đối bối cảnh của Sydney, Phú chỉ có thể nói được ở Sydney thôi. Hiện nay là Sydney là hình như trong so với toàn quốc Sydney là trầm trọng nhất. Thì những cái người dù là lứa tuổi nào, lứa trẻ hay tuổi trung niên hay là lão niên á, mình phải làm, đầu tiên là phải có một cái chương trình và tập thể dục. mà chương trình tập dục á rất là khó là để sao mà làm giữ được cho mà mình liên tục trong cái thời gian này, ví dụ ở Sydney này là cả tháng qua rồi. Cho đó thì bây giờ Phú chỉ xin đề nghị một vài điều, mình đưa một vài ý kiến là nhỏ nhỏ ra để quý vị chiêm nghiệm lại và thử đặt vấn đề được không? Thứ nhất là quý vị phải cương quyết đặt ra mình phải tập thể dục. Tập thể dục như thế nào? Phải phải đặt ưu tiên ra. Tức là phải đặt ưu tiên là mình phải tập thể dục vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, và tập một ngày 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng là như thế nào, và cái ngày giờ nào là thích hợp với mình nhất. Đó là cái chuyện thứ nhất. Rồi chuyện thứ hai là phải cụ thể hóa cái mục tiêu của mình. Tức là nói là mình phải đạt được, cùng ngày mình phải đạt được 5 tiếng đồng hồ tập thể dục, hay là một ngày mình phải tập ít nhất là 30 phút. Thì mình phải nói như vậy thì mới mới được, và phải nói lớn lên. Nói lớn lên có nghĩa là sao? Nói cho những người thân mình biết, nói cho bạn bè trên Facebook biết, nói à, tớ sẽ tập, là tôi sẽ tập 30 phút một ngày, hoặc là quý vị có thể quay video chụp hình mình đang tập để, và tôi sẽ hứa là trong vòng 1 tuần nữa tôi sẽ xuống nửa kia mà 2 kg. Thì như vậy thì có sự động viên của bạn bè, thì tự nhiên cái mình được động viên hơn, và mình sẽ tiếp tục mà tập luyện nhiều hơn. Đó là một cái cũng như là một cái mánh để mà mình giữ mình được tiếp tục làm việc. Thì rồi cái quan trọng nhất là phải phải nói lớn lên cho bạn bè biết. Mà trong thời buổi này, thời điểm Facebook và những cái phương tiện về xã hội rất là nhiều, do đó cái việc phải cho bạn bè biết để cho bạn bè hỗ trợ mình, đó là chuyện nhất. Rồi trong cái bối cảnh mà bị lockdown này mình không đi ra ngoài được á, thì nhưng mà vẫn có thể đi được trong một một trong trường hợp nào đó, nhưng mà quý vị phải nhớ là mình phải quyết tâm đi ra ngoài càng nhiều càng tốt. Nếu như đi ra ngoài không được á thì cũng phải đi trong nhà. Một quý vị ở trong thời điểm này, quý vị nói điện thoại rất là nhiều, gọi bạn bè than vãn đủ chứ, nhưng khi nói chuyện điện thoại thì Phú đề nghị là mình đi mình nói, chứ đừng đừng ngồi một chỗ nói, đừng ngồi salon nói, đừng nằm salon nói mà vừa đi vừa nói thì mình đã sẽ sai rồi, đúng không? Tức là rất nhiều người trong lúc này là trong thời này là ngồi nói chuyện rất là nhiều bạn bè, gọi bạn bè than vãn, cả gọi Việt Nam, gọi Mỹ, gọi tùm lum hết, nhưng mà vừa đi vừa nói chuyện thì là máy sẽ sai đấy. Và thứ ba nữa đó là mình, nếu như quý vị nào mà đi ra ngoài đường được á, đi ra cái park, cái nhà mình khoảng 10 phút sau có cái park thì người ta vẫn cho phép đi tập thể dục mà, thì mình đi phạt. Thì lần này á, quý vị đi đừng có đi bình thường nữa, mà khi đi á, quý vị phải tập trung. À, hôm nay mình đi mình phát hiện được à, tại sao có những cái hoa lạ mà mình chưa thấy nhỉ, mà bây giờ hôm nay mình thấy cả, tự nhiên quý vị thấy cái cuộc đi mình tự nhiên
Thú vị hơn đấy.
nó thú vị hơn, và nó khuyến khích mình đi nhiều hơn đấy. Tức là mình phải đi mà mình phải tìm cái một cái gì, đừng có buồn chán cứ nhắm mắt đi à, mình đi để mình tập thể dục, không phải vậy, mà đi theo một cái tinh thần mới, đi một cái có tinh thần khám phá trong đó. Hôm nay mình đi mình thấy có thể có những loại hoa nào trên con đường mình đi chẳng hạn, hoặc là quý vị có thể là tìm một cái cách khác tập thể dục, ví dụ như là thay vì quý vị lâu nay mình không có tập gì, bây giờ mình thử mình tập dancing thử coi, hay là thiếu gì bây giờ trong vô trong YouTube nó có nhiều thiếu gì bài về tập về thể dục thẩm mỹ chẳng hạn, thì có thể mở YouTube ra mình tập. Tức là có rất là nhiều chuyện để mà tập luyện. Nếu quý vị sáng tạo một chút xíu thì quý vị sẽ thấy nó rất là hay. Và chuyện tiếp theo nữa là còn mấy học sinh đang ở nhà thì quý vị bắt đầu, và nếu như mà mấy quý vị có động viên lên đó, mình có động cơ mình tập thể dục và mình rủ con cái mình cùng tập thể dục với mình á, thì là đó là điều tốt nhất. Bắt đầu mình phải có ý kiến, những cái ý vừa rồi mình nói á, thì quý vị có thể rủ con cái cùng tham gia, cả nhà cùng tham gia, ví dụ mở cái YouTube lên cả nhà cùng nhảy, có thể ai nhảy lâu hơn ví dụ như vậy. Thì đó là một vài cái ý kiến của mình để cho mọi người giữ cái niềm hứng khởi và tập thể dục trong thời gian này.
Vâng, như vậy quý vị nhá. Quý vị nghe tiến sĩ Phú vừa mới trình bày một vài điểm như vậy thì có thể đặt ra cho mình một mục tiêu rồi, và có thể nói lớn lên lúc này. Ví dụ như Xuân Ngọc có thể nói lớn lên luôn là một ngày tôi sẽ dành ra khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ để cử tạ ngay tại nhà. Đấy, để có được cái sức khỏe tốt, đấy, tinh thần minh mẫn thì có thể thực hiện những cuộc phỏng vấn thú vị hơn, hoặc là những cái cuộc phỏng vấn nhiều thông tin hơn đến cho quý vị với các vị bác sĩ chẳng hạn. Đó. Rồi bên cạnh đó là cái chuyện mà gia đình có thể cùng với nhau bật YouTube, mà bật YouTube một cách gọi là có hiệu quả. Chúng ta mở những cái bài tập ra. Thực sự Xuân Ngọc đã thấy rồi và cũng đã áp dụng rồi, bài tập cho cả nhà toát mồ hôi luôn. Chỉ cần 15 phút thôi là đủ toát mồ hôi rồi, là cũng quên đi mọi thứ. Sau đấy là thèm ăn cái gì đó, thèm uống cái gì đó, và chúng ta có được một cái cơ thể tốt hơn. Thế nhưng mà trong thời điểm hiện nay phong tỏa như thế này, thực sự ra ngoài tập thể dục nhiều người cũng thấy là không an toàn. Nhưng ngược lại thì cũng có không ít người lại lao ra đường tập thể dục một cách rất là tích cực. Mà thấy cũng vận động, cũng tham gia những cái nhóm trong các cái park đó. Nhưng mà hiệu quả đến đâu thì chưa ai biết được. Bây giờ có lẽ là xin tiến sĩ tư vấn cho một vài điểm quan trọng là nếu tập thể dục thì chúng ta tập như thế nào cho nó thực sự hiệu quả, nó thực sự vào cơ thể và vào tâm trí của mình nó tốt ạ?
Cảm ơn Xuân Ngọc đặt câu hỏi này. Bây giờ có hai điểm. Điểm thứ nhất á, là nói về một số người có thể rất là nhiệt tình đi tập thể dục và đi ra ngoài park, đi ra ngoài và cùng đi, có thể là giữ khoảng cách 1,5 m như chính phủ quy định, và nhưng mà họ đi vừa 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 đi vừa nói chuyện hay là ra, thì đó là một cách tập thể dục và tốn thời giờ và không hiệu quả lắm. Bây giờ trở lại cái chuyện tập thể dục về cái phương pháp đi bộ. Đi bộ là một cái phương pháp tập thể dục mà từ trước đến nay là phương pháp tốt nhất và hiệu quả nhất và ít tốn kém nhất. Nhưng đi bộ như thế nào thì là đúng, và cái tác dụng của đi bộ nó rất là nhiều 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 mặt, đôi khi người ta không có thể biết được nhiều tới đâu lận, mà vô cùng tốt. Nhưng mà đi bộ như thế nào để hiệu quả thì Phú xin nhắc thế này: đi bộ như thế nào không biết, nhưng nếu như mà nếu đúng đó, thì phải đi bộ trung bình 5 cây số 1 giờ thì là tốc độ đúng. Tức là khi mình đi bộ đó, mình đi bộ khoảng 15 phút sau á, là mình bắt đầu thở hổn hển, hơi thở thở hổn hển, mồ hôi bắt đầu lấm tấm ra, là đó là lúc mà có tác dụng của đi bộ mới là phát huy tối đa. Lúc đó có tác dụng của tim mạch, tác dụng và giữ cho xương cốt và chúc mừng sức khỏe tổng quát. Đó là vấn đề đi bộ. Nhắc lại, đi bộ quý vị đi bộ làm thế nào mà dùng một cái phương pháp đo lường nào đó để biết rằng mình đang đi bộ với tốc độ 5 cây số giờ, 5 cây số 1 giờ. Ví dụ có thể, ví dụ mình đưa một đơn giản như cộng đồng Việt Nam ở Karamata trước cái nhà thờ, từ khi cái park nó có một cái đoạn đường xi măng để đi bộ, và council có đặt từng cái một cái khoảng cách là 50 m, 50 m, và cái khoảng cách đó là 400 m. Thì quý vị đi hết một vòng 400 m có thể bao nhiêu phút, thì quý vị nhân ra quý vị biết là mình đang đi bộ tốc độ là bao nhiêu, và 5 cây số giờ là đẹp nhất. Đó là nên nhớ, nếu đi bộ cho có hiệu quả 5 cây số 1 giờ hoặc là du di gì đó trừ nửa cây số là đẹp nhất. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai thì quý vị hỏi bây giờ tôi tập thể dục thì tập bao nhiêu thì đủ, và tập như thế nào, tập mà suốt ngày, tập suốt ngày nào cũng tập hay là tập ngày nghỉ, ví dụ như vậy. Thì có một trên cái website của cơ quan y tế của chính phủ thì có sự hướng dẫn trên đó, thì có lẽ Xuân Ngọc mình đã gửi link cho Xuân Ngọc rồi, nhưng mà nhân tiện đây thì mình sẽ nhắc lại. Đối với lứa tuổi từ 18 đến 64 á, theo cái sự khuyên theo cái đề nghị á, là mình nên tập mỗi ngày trong tuần thì tốt nhất, 1 2 ngày nghỉ cuối tuần cũng được, nhưng tổng cộng lại tối thiểu phải được từ 2,5 cho đến 5 tiếng đồng hồ tập thể dục với mức độ trung bình, hoặc là 1,5 đến 2,5 giờ tập với mức độ cao. Mức độ trung bình và mức độ cao là như thế nào? Mức độ trung bình á, thì có nghĩa là mình tập và mình cảm thấy hơi thở mình phải tập phải nhanh lên và bắt đầu có đổ mồ hôi, vẫn có thể nói chuyện được một cái câu nhưng mà không hát được, tức là mình nói chuyện được nhưng mà hát là chắc chắn là không được. Đó là vấn đề tập trung mình, mức độ trung bình.
Rất thú vị.
Còn vấn đề mà tập mạnh mẽ đó có nghĩa là sao, tức là lúc đó mình real, tức là tập thiệt sự, và lúc đó mình thở rất là mạnh, và lúc đó mồ hôi rất là nhiều, và mình sẽ không thể nói đủ một câu được, mình có thể nói một vài chữ thì được. Đó là một cái đo lường để mức độ mình đang tập nhiều là như vậy đó. Thì tôi nhắc lại, nếu tập trung bình á, thì quý vị phải tập làm sao á, ít nhất là 2 tiếng rưỡi đến 5 tiếng đồng hồ trong vòng 1 tuần lễ. Và nếu tập thật sự mạnh á, thì phải 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng rưỡi đồng hồ trong 1 tuần lễ. Đó là lứa tuổi đến 18 đến 64. Còn lứa tuổi 65 và trở lên á, thì quý vị chỉ nhắm vào trung bình tối thiểu là 30 phút một ngày. Cái 30 phút một ngày với mức độ trung bình, tức là vừa tập mà có thể là thở nhanh hơn, mồ hôi hơi lấm tấm ra, vẫn có thể nói được trọn vẹn một câu, nhưng mà chắc chắn là hát không được rồi đó. Đấy, đấy là cái lời khuyên về vấn đề mà cái frequency và intensity, tức là cái mình phải tập bao nhiêu trong 1 tuần lễ. Và lời cuối cùng cũng cảm ơn các quý vị thính giả của đài SBS. Và nhân tiện đây thì chỉ nhắc là những người nào mà đã tập thể dục thì cố gắng tập thể dục cho nó hiệu quả luôn, mà những người nào chưa có một cái thói quen tập thể dục thì đây là một cái cơ hội tốt để tập thành, mình lập ra một cái thói quen mới tập thể dục và đạt ra những cái mục tiêu như mà Phú đã trình bày. Và chuyện thứ ba là những người trẻ tuổi thường thường có những cái chương trình tập thể dục quen thuộc lâu nay mà bây giờ không đi được gym, không làm được những cái điều mình muốn làm, thì hãy nên tìm một cái phương thức mới, phương thức tập thể dục mới, và biết đâu trong cái phương thức tập thể dục mới sẽ tạo ra mình những cái hứng khởi mới và những cái hiệu quả mới. Và nói chung nếu như mà càng chúng ta trong cái tranh thủ trong thời gian này thì cứ lập một cái chương trình mới để tập thể dục, đi càng nhiều càng tốt.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.